Vừa rồi là câu chuyện trong ngày thứ năm. Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình ngài hằng luôn chan chứa.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đều biết Giáng sinh là ngày kỷ niệm Thiên Chúa xuống trần để cứu con người ra khỏi tội. Nhưng quý vị có bao giờ nghe về những kỳ quan của Giáng sinh chưa? Mục sư Harold Saylor có lần nói về những điều kỳ diệu của Giáng sinh mà chúng tôi xin chia sẻ lại với quý vị hôm nay. Ông nói, trong Kinh Thánh có hơn 365 từ và danh hiệu chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đẹp nhất là danh hiệu nhà tiên tri Ê-sai đã dùng. Sách tiên tri Ê-sai chương 9 câu 5 ghi rằng Chúa Giê-xu sẽ được gọi là đấng lạ lùng, tức là đấng kỳ diệu. Nhìn vào cuộc đời Chúa Cứu Thế và những lời dạy của Ngài, mọi người phải công nhận Ngài thật là một nhân vật kỳ diệu. Qua cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy nhiều điều lạ lùng đặc biệt mà chúng ta có thể gọi là kỳ quan của Chúa Cứu Thế, kỳ quan của Giáng sinh hay là những điều kỳ diệu của Giáng sinh. Điều kỳ diệu thứ nhất là lời báo trước về sự ra đời của Chúa. Ngày nay các bác sĩ có thể phỏng đoán ngày các em bé sinh ra đời, nhưng nhiều khi cũng không đúng. Chúa Giê-xu Giáng sinh hơn 2.000 năm trước, nhưng các chi tiết liên quan đến sự Giáng sinh của Chúa đã được các nhà tiên tri loan báo trước hàng mấy thế kỷ. Với ông Abraham là tổ tiên của người Do Thái, Đức Chúa Trời cho biết Chúa Cứu Thế sẽ đến từ một chủng tộc đặc biệt. Với Gia-cốp là hậu tự của Abraham, Chúa cho biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra từ chi tộc Giu-đa. Qua nhà tiên tri Ê-sai, Thiên Chúa cho biết Đấng Cứu Thế sẽ đến từ một gia đình tên là Giê-xê. Sau đó, nhà tiên tri Mi-chê cho biết Chúa Cứu Thế sẽ ra đời tại thành Bết-lê-hem. Và với tiên tri Đa-ni-ên, Thiên Chúa cho biết thời điểm Đấng Cứu Thế ra đời. Tất cả mọi chi tiết liên quan đến sự ra đời của Chúa Cứu Thế đã xảy ra đúng như các nhà tiên tri đã báo trước. Điều kỳ diệu thứ hai là Chúa Cứu Thế do một trinh nữ sinh ra. Nhà tiên tri Ê-sai trong Cựu Ước tuyên bố, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Trích Ê-sai chương 7 câu 14. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và hơn 700 năm sau đó, khi thiên sứ Gabriel đến gặp trinh nữ Marie và cho biết nàng sẽ chịu thai và sinh hạ Chúa Giê-xu, nàng Marie thưa, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, làm sao có được điều đó. Và thiên sứ truyền, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 34 và 35. Mục đích Chúa Giê-xu xuống trần là để chịu chết, cứu người. Và Chúa phải là người vô tội thì mới có thể chết thay cho người tội lỗi. Sự kiện Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh ra đã đáp ứng điều kiện đó. Điều kỳ diệu thứ ba là phẩm tính của Chúa Cứu Thế. Chúng ta được cứu rỗi nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu, nhưng đời sống của Ngài cũng đầy dẫy những điều lạ lùng. Trong cả lịch sử, không một người nào có đời sống và bản tính cao đẹp như Chúa Giê-xu. Những người ghét Chúa không tìm được một lỗi lầm hay một khuyết điểm nào trong Ngài. Phúc Âm Giăng ghi lời Chúa thách thức những người bắt bẻ Ngài như sau. Chúa nói, ai trong các ông có thể chứng minh rằng tôi có tội? Và không một người nào tìm thấy Chúa có một lỗi lầm nào. đời sống toàn hảo với những mỹ đức, công chính, thánh khiết, yêu thương, khiêm nhường của Chúa Cứu Thế là điều lạ lùng mà mọi người đều nhìn thấy. Điều kỳ diệu thứ tư của Giáng sinh là bản chất của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người hoàn toàn, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Có những lúc Chúa mệt, đói, khát như mọi người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong thân xác con người, Chúa biết đói, nhưng là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã khiến 5 cái bánh và 2 con cá nhân bội lên cho hơn 5.000 người ăn. Trong thân xác con người có lúc Chúa mệt mỏi, nhưng là Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể phán: hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Chúa Cứu Thế là ánh sáng thiên đàng cho trần gian tăm tối, là bánh thiên thượng cho những ai đang nghèo đói trong tâm linh. Điều kỳ diệu thứ năm của Giáng sinh là những lời giáo huấn của Chúa Cứu Thế. Chúa giảng dạy với quyền năng thiên thượng. Khi Chúa phán dạy, tuy nhỏ nhẹ nhưng có sức thu hút, khiến người nghe phải chú ý và phải thay đổi. Không ai có thể tìm thấy điều sai sót nào trong lời dạy của Chúa. Chúa phán dạy những lời đơn sơ, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng lời dạy của Ngài có một sức mạnh vô biên. Từ xưa đến nay không một nhà hiền triết hay bậc thầy nào tuyên bố những lời như Chúa Cứu Thế đã tuyên bố. Chúa nói: ta là bánh sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời. Chúa cũng phán: ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Và Chúa Giê-xu là người duy nhất tuyên bố: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Cha. Điều kỳ diệu thứ sáu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là những việc Chúa làm. Trong 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ để mang lại an ủi, chữa lành, mang lại niềm vui cho mọi người. Chúa chữa lành người đau ốm, ban thị lực cho người mù, khiến người câm nói được, người què bước đi. Có lần Chúa chận đám tang lại và gọi người chết sống lại. Chúa đứng trước mộ, gọi người chết bước ra khỏi mộ. Chúa không cần chẩn bệnh, không cần xét nghiệm. Ngài chỉ phán một lời là người bệnh được chữa lành. Điều kỳ diệu thứ bảy là cái chết của Chúa Cứu Thế. Mọi người sinh ra là để sống, nhưng Chúa Cứu Thế sinh ra để chết. Mục đích của cuộc đời Ngài là chết thay cho nhân loại. Khi giảng dạy, nhiều lần Chúa nói về cái chết của Ngài. Chúa nói: ta là người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình. Không ai biết mình sẽ chết như thế nào, nhưng Chúa Giê-xu biết Ngài sẽ chết cách nào và tại sao Ngài phải chết. Biết mình sẽ bị treo trên thập giá, Chúa Giê-xu nói: còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Điều kỳ diệu thứ tám của Chúa Cứu Thế là sự sống lại của Ngài. Sau khi đóng đinh Chúa trên cây thập tự, người ta chôn Ngài trong một ngôi mộ lớn. Và Kinh Thánh ghi: Phi-lát ra lệnh cho quân lính: các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Quân lính đi, niêm phong mộ Ngài lại. Các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Dù người ta dùng tảng đá lớn niêm phong mộ Chúa, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại vinh quang, để lại ngôi mộ trống, là bằng chứng cho thấy Ngài chính là Thiên Chúa toàn năng, đến trần gian chịu chết để cứu người, và Ngài đã sống lại vinh quang. Điều kỳ diệu thứ chín của Chúa Cứu Thế là chính Ngài là đấng cứu rỗi nhân loại. Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên sứ phán với Giô-sép rằng trinh nữ Ma-ri sẽ sinh một con trai, và ông phải đặt tên là Giê-xu, vì người con ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và trong đêm Chúa Giáng sinh, thiên thần báo tin cho các mục đồng. Đừng sợ, vì ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David, đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế. Đây là huyền nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất của Giáng sinh. Nhờ tình yêu và sự hy sinh của Chúa cứu thế, nhân loại được tha tội và được hưởng sự sống đời đời. Quý vị đã nhiều lần mừng lễ Giáng sinh, nhưng quý vị đã tiếp nhận những kỳ diệu của Giáng sinh chưa?
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có mục suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo chương trình này. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.